Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ.
Ông Phêrô bị bắt và được cứu cách lạ lùng.
Thời kỳ ấy, vua Herodê ra tay ngược đãi một số người trong hội thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê là anh ông Gioan. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do Thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phêrô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ bánh không men. Bắt được rồi, nhà vua chuyển tống ngục và giao cho 4 tốp lính canh gác, mỗi tốp gồm 4 người, định sau lễ vượt qua sẽ điều ông ra cho dân chúng. Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Trong đêm trước ngày bị vua Herodê đem ra xử, ông Phêrô ngủ giữa 2 người lính và bị khóa vào 2 cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh. Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phêrô, đánh thức ông và bảo: "Đứng dậy mau đi." Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông. Thiên sứ nói tiếp: "Thắt lưng lại và xỏ dép vào." Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông: "Khoác áo choàng vào và đi theo tôi." Ông liền theo ra mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy một thị kiến. Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi. Lúc ấy, ông Phêrô mới hoàn hồn và nói: "Bây giờ tôi biết, thật sự là Chúa đã sai thiên sứ của người đến, và người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Herodê và khỏi mọi điều dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu."
Ông Phaolô vào cuối đời. Thư thứ hai, Thánh Phaolô gửi ông Timôthê.
Còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Mọi người đã bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa đứng bên cạnh, người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Chúc tụng người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa.
Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói con người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì thì trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.
Trong ngày lễ kính thánh Phêrô và thánh Phaolô, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hai khuôn mặt rất khác nhau mà cũng rất giống nhau. Phêrô, một người đánh cá ít học, đã lập gia đình. Ông theo thầy Giê-xu ngay từ buổi đầu sứ vụ. Còn Phaolô là người có nhiều điều để tự hào. Về gia thế, về học thức, về đời sống đạo hạnh, ông chưa hề gặp mặt Đức Giê-xu khi Ngài còn sống. Nhưng hai ông có nhiều nét tương đồng. Cả hai đều được Đức Giê-xu gọi. Phêrô được gọi khi ông đang thả lưới bắt cá nuôi vợ con. Phaolô được gọi khi ông hung hăng tiến vào Đa Mát. Cả hai đã từ bỏ tất cả để theo Ngài. Tất cả của Phêrô là gia đình và nghề nghiệp. Tất cả của Phaolô là những gì ông cày dựa vênh vang. Bỏ tất cả là chấp nhận bấp bênh tay trắng. Cả hai đều đã từng có lần vấp ngã. Vấp ngã bất ngờ sau khi theo thầy như Phêrô, trong một phút quá tự tin vào sức mình. Ngã ngửa bất ngờ và trở nên mù lòa như Phaolô, trong lúc tưởng mình sáng mắt và đi đúng hướng. Vấp ngã nào cũng đau và in một dấu không phai. Vấp ngã bẻ lái con người đi vào hướng mới. Phêrô và Phaolô đều yêu Đức Giê-xu cách nồng nhiệt vì họ cảm nhận sâu xa mình được Ngài yêu. Này anh Simon, anh có mến thầy không? Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Cả Phaolô cùng yêu đấng ông chưa hề chung sống vì Ngài là con Thiên Chúa, đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Phaolô đã không ngần ngại khẳng định không có gì có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Tình yêu Đức Kitô là linh hồn của đời truyền giáo. Vì nói cho cùng, truyền giáo chính là giúp người khác nhận ra và yêu mến đấng đã yêu tôi và yêu cả nhân loại. Cả hai vị tông đồ đều hăng say rao giảng, bất chấp muôn vàn nguy hiểm khổ đau. Phêrô đã từng chịu đòn vọt ngục tù, còn nỗi đau của Phaolô là không sao kể xiết. Tôi mang trên mình những thương tích của Đức Giê-xu. cả hai vị đã chết như thầy. Phêrô bị dẫn đến nơi ông chẳng muốn. Phaolô đã chiến đấu anh dũng cho đến cùng và đã đổ máu ra làm lễ tế. Hội thánh hôm nay vẫn cần những Phêrô và Phaolô mới, dám bỏ, dám theo và dám yêu, dám sống và dám chết cho Đức Kitô và tin mừng. Hội thánh vẫn cần những chiếc cột và những tảng đá. Lạy Chúa, chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học và đã lập gia đình, để làm vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Chúa xây dựng giáo hội trên một tảng đá mong manh để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa. Hôm nay, Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự, gia đình, sự nghiệp, người yêu. Chúng con chẳng thể nào từ chối viện cớ mình kém đức, kém tài. Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó. Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen.